Chương 165, viết Bạch Trượng Đao trong nỗi đau khổ, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cơn phẫn nộ vô biên bùng lên trong đầu óc, như muốn thiêu cháy trí tuệ của mình trong chốc lát, nhưng lại trong bóng tối. Tôn Ngộ Không có một loại cảm giác, nếu như để cho phẫn nộ thiêu cháy trí tuệ, mình sẽ có được sức mạnh khủng khiếp. Khi Tôn Ngộ Không đang cân nhắc có nên dùng phần sức mạnh này để báo thù cho Tiểu Hồ Ly hay không, bỗng nghe Tề Chiếu kinh hô, "Hầu tử, Tiểu Hồ Ly không chết, nạn không sao cả." Tôn Ngộ Không vội vàng mở mắt ra, sau đó ép buộc dập tắt trong lòng sự khao khát đối với phần sức mạnh kia. Lễ Dũng thời gian nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, cái nhìn này khiến Tôn Ngộ Không vui sướng đến rơi lệ. Đó là một loại niềm vui khi mất đi rồi lại tìm thấy. Tôn Ngộ Không đã bị Tứ Phong cha tấn quá nhiều lần, một lần lại một lần chứng kiến huynh đệ, bằng hữu chết trước mặt mình. Cái những lần đau khổ kinh liệt ấy đã khiến Tôn Ngộ Không gần như không thể chịu đựng được. Nếu như lần này Tiểu Hồ Ly thật sự chết, có lẽ Tôn Ngộ Không sẽ ngay lập tức bị tâm ma chiếm hữu tâm trí, từ đó biến thành ma. Dù sẽ có được sức mạnh cường đại, nhưng đó đã không còn là hắn Tôn Ngộ Không. Vì thế khi nhìn thấy Tiểu Hồ Ly vẫn nguyên vẹn nằm dưới đất, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt thoát khỏi ma tính, chỉ là tâm ma đã qua đi, nhưng đã để lại dấu vết ma trong tâm can của Tôn Ngộ Không. Chạm tay vào ngực Tiểu Hồ Ly kiểm tra hơi thở, phát hiện hô hấp bình thường, toàn thân cũng không có vết thương gì. Lúc này Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy bên cạnh Tiểu Hồ Ly có một xác chết đã bị chém làm hai mảnh, xác chết này nằm úp xuống đất. Nguyên nhân Tôn Ngộ Không không nhận ra đó là ai, nhưng rất rõ ràng vào lúc cuối cùng là người này đã xô Tiểu Hồ Ly ra xa, dùng thân thể của mình chịu một kiếm kia, từ đó bị chém ngang eo. Chỉ có như vậy mới có thể lừa qua Yêu Vô Mộng. Không phải là cao thủ sử dụng kiếm sao? Nếu như một kiếm xuống không chém trúng gì, chắc chắn sẽ phát hiện ra chính là người này đã dùng thân thể của mình để bảo vệ Tiểu Hồ Ly, mới khiến cho Yêu Vô Mộng nghĩ rằng Tiểu Hồ Ly đã chết. Từ đó khi Lão Vương cầm đạo giết đến, quay người ra sau đó cùng Lão Vương đánh nhau không ngừng. Vậy người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu Tiểu Hồ Ly? Nghĩ tới đây Tôn Ngộ Không liền muốn lập xác chết của người kia lên, xem rõ ràng là ai. Nhưng vừa mới vươn tay ra, Tề Chiếu đã ngăn cản hắn, đồng thời nói, không cần nhìn, đây là chúng ta gặp phải con thánh giáp rùa kia. Hóa ra hắn đã phong ấn thân thể của mình trong thể nội của Tiểu Hồ Ly, từ đó có thể vào lúc quan trọng hy sinh bản thân để cứu một mạng cho Tiểu Hồ Ly. Tề Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không toàn thân run rẩy, lại là con thánh giáp rùa kia, hắn có thể làm được việc như vậy, có thể vì một người hy sinh bản thân đến mức độ này. Không kịp chờ Tôn Ngộ Không tỉnh lại sau cơn hoảng sợ, Tề Chiếu đã kéo theo tay của hắn và Tiểu Hồ Ly bắt đầu phi nhanh về phía xa. Tề Chiếu một tay nhấc lấy Tôn Ngộ Không, một tay nhấc lấy Tiểu Hồ Ly, trông rất buồn cười, nhưng ba người đều không có tâm trạng để cười, bởi vì Diệu Đao Khách Lão Vương và Yêu Vô Mộng đang đánh nhau. Từ cuộc chiến kinh thiên thiên đó có thể thấy được hai người có thể lực ngang nhau, nhưng Tề Chiếu và nhóm cũng không an toàn. Vạn Yêu Quốc chắc chắn không chỉ cử ra ba người để truy sát Tiểu Hồ Ly, chắc chắn còn có quân viện. Hoặc nói cách khác, ba người này có lẽ chỉ là dò đường hoặc tiên phong, phía sau chắc chắn còn có người mạnh hơn Yêu Vô Mộng. Đó đã là thực lực đỉnh cấp giới chủ, là người mạnh nhất vũ trụ này ngoại trừ trấn giới thiên bi giới chủ. Lý do Tề Chiếu biết mình không có thời gian dừng lại hay chần chừ, muốn sống sót chỉ có thể không ngừng trốn. Lần này may mắn có người tới cứu mình, nhưng lần sau hay lần kế tiếp thì sao? Có phải mỗi lần đều may mắn như vậy không? Tề Chiếu không dám khẳng định. Đơn giản là hắn không dám giao phó tính mạng của mình vào những điều may mắn đó. Nhưng Tề Chiếu càng chạy càng hoảng loạn, càng chạy càng lạnh. Cuối cùng, sau một canh giờ phi nước đại, Tề Chiếu dừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình lạc đường. Dù đã ở Hoàng Tuyền thế giới một thời gian không ngắn, nhưng Hoàng Tuyền thế giới quá rộng lớn, hắn biết cũng có hạn, nhiều khi chỉ là nghe nói. Trước đó Tiểu Hồ Ly vì thoát khỏi số phận đã phi nhanh một đường. Dù chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng Tiểu Hồ Ly tốc độ quá nhanh, chỉ trong một lúc đã không biết chạy được bao xa. Hiện tại ở nơi này, nhìn quanh bốn phía toàn là cây cổ thụ che trời, giống như một khu rừng nguyên thủy. Nhưng Hoàng Tuyền thế giới có nhiều loại rừng rậm, Tề Chiếu hoàn toàn không thể nhận ra hết. Lý do ở trong khu rừng này, Tề Chiếu đã hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết là phía sau là nơi Yêu Vô Mộng và Đao Khách Lão Vương đại chiến, nhưng phía trước là nơi nào thì hoàn toàn không rõ. Mà Tề Chiếu biết mình và nhóm không có nhiều thời gian, nếu như bình thường, lạc đường cũng không sao, chỉ cần có thể tránh xa Yêu Vô Mộng là được. Nhưng hiện tại khác, mục tiêu của họ là Chí Tôn Trì, nếu như chọn sai phương hướng, càng ngày càng sai Chí Tôn Trì thì coi như thất bại, điểm chết người là Tê Chiến hoàn toàn không biết lúc đó tiểu hồ ly đã chạy về phương hướng nào, chỉ biết là họ rơi xuống dưới chân một ngọn núi lớn thuộc Diệt Hồ Sơn Mạch. Sau đó tiểu hồ ly liền mang theo hai người phi nhanh. Trong lúc vội vàng cũng không kịp cho tiểu hồ ly chỉ ra phương hướng, Tê Chiếu dừng lại, Tôn Ngộ Không cũng đã hồi phục như bình thường. Còn tiểu hồ ly vẫn còn đang hôn mê. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã không sao, Tê Chiếu vỗ vỗ vai của hắn, còn Tôn Ngộ Không cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn thấy tiểu hồ ly. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thán nói, tiểu hồ ly này từ khi theo hai chúng ta, gần như hơn một nửa thời gian đều ở trong tình trạng hôn mê. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh của nàng, không quan tâm, chỉ cần không bị thương tổn, và còn sống là may mắn. Hầu tử, chúng ta đã lạc đường. Tê Chiếu nói những điều mà trước đó đã nghĩ tới với Tôn Ngộ Không. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không cũng nhíu mày, đây thực sự là một tình huống phiền phức. Cuối cùng, hai người thương lượng và quyết định bỏ qua những điều đó và tiếp tục đi về phía trước, bởi vì không có cách nào để biết được hiện tại họ đang ở đâu. Họ chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Trong khu rừng rậm lớn này, ngay cả phương hướng đông nam tây bắc cũng khó phân biệt. Nếu như ở một thế giới vật chất khác, ngay cả khi không có mặt trời, người ta cũng có thể dựa vào hướng sinh trưởng của cây cối trong rừng để xác định phương hướng cơ bản. Nhưng trong thế giới hoàn toàn này, tất cả các loại thực vật sinh trưởng không dựa vào ánh sáng mặt trời, mà là linh hồn năng lượng rời rạc trong không khí và năng lượng trên mặt đất. Vì vậy, việc dựa vào cây cối để xác định phương hướng là không thể. Hơn nữa, trong thế giới hoàn toàn này, cửu thiên trong 10 ngày đều là âm thiên, không nhìn thấy mặt trời, vì vậy việc xác định phương hướng gần như không thể. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu thay phiên nhau mang theo tiểu hồ ly và bắt đầu tiếp tục chân phát lao nhanh. Còn lại ở chỗ cũ, lão vương Một Đao Khách và Yêu Vô Mộng chiến đấu đã trở nên gay cấn. Thực ra Yêu Vô Mộng đã nhìn thấy Tê Chiếu dẫn theo Tôn Ngộ Không và tiểu hồ ly chạy đi từ trước, nhưng Yêu Vô Mộng không lo lắng bởi vì hắn có phần tịch. Chỉ cần có phần tịch trong tay, dù cho bọn họ chạy ra xa bao nhiêu, hắn cũng có thể phá vỡ không gian để đuổi theo trong nháy mắt. Vì vậy hắn không nghĩ nhiều và tập trung toàn bộ tâm trí vào cuộc chiến. Đạo khách lão vương này thật sự là một cao thủ khó giải quyết. Dù ban đầu Tê Chiếu không nhận ra thanh đao trắng như tuyết này, nhưng sau khi được lão vương Một Đao Khách nhắc nhở, hắn đã hoàn toàn nhớ lại. Theo truyền thuyết, ở thế giới hoàn toàn, Nguyệt Hoàng Tuyền chủ giới có 5 người thuộc hạ. 5 người này là 5 người mạnh nhất dưới trướng Nguyệt Hoàng Tuyền. Nhưng không ai thấy họ, ngay cả thành chủ của 10 thành nội thành, cũng không phải là đối thủ của 5 người này. 5 người này rất ít xuất hiện. Lần cuối cùng họ đi lại trong tầm mắt của mọi người là trong cuộc chiến lục quốc trước đó, khi 5 người này cùng Nguyệt Hoàng Tuyền xuất hiện như một vệ sĩ cho Nguyệt Hoàng Tuyền và xuất hiện một lần trong tầm mắt của mọi người. Nhưng không ai biết được dung mạo và tên tuổi của họ, chỉ có thể phân biệt được là vũ khí của 5 người này. Một trong số đó là một thanh đao trắng như tuyết. Thanh đao này hoàn toàn rộng hơn đại đao thông thường gấp đôi, bề dày gấp đôi, bề dày gấp đôi. Thân đao trắng noãn như tuyết dường như có thể chấn động tâm hồn của người. Nếu chỉ nhìn vào hình dạng bên ngoài thì không nhiều người sẽ nhớ đến thanh đao này. Sự nổi tiếng của thanh đao tuyết Bạch Trường Đao là do người đó từng dùng nó để chém giết một vị cường giả cấp bậc Diệt Thế Ma Quốc gia chủ. Tất nhiên, người đó chỉ là một cường giả dung hợp chiến đạo vũ trụ pháp tắc, không phải là một giới chủ trấn giới thiên bi. Hắn đã dùng một đao để trảm giết một vị cường giả như vậy, khiến cho Diệt Thế Ma Quốc tức giận và xuất hiện 20 vị cường giả cửu vân đỉnh phong để vây quanh người cầm trong tay thanh đao tuyết Bạch Trường Đao. Nhưng trong nháy mắt, Nguyệt Hoàng Tuyền đã xuất thủ và hạ gục 4 người còn lại. Sau đó, 5 người đã đánh tan quân lính 20 người. Nếu không phải lúc ấy tình huống không thích hợp, có lẽ 20 người kia đã chết. Trận chiến này đã khiến cho 5 vị tướng quân của Hoàng Tuyền thế giới trở nên nổi tiếng, còn thanh đao tuyết Bạch Trường Đao càng trở thành một sự uy hiếp lớn